Đàn vịt màu xanh rêu. Đã khuya lắm rồi, đêm im ắng lạ. Không như mọi đêm, không gian luôn rền rĩ tiếng u u xa xăm của những viên đạn pháo bay qua để mất hút phía chân trời. Không như mọi đêm, không gian ầm ầm, tiếng B-52 làm chuyển rung mặt đất. Không như mọi đêm, lũ máy bay ném bom trộm như một đám côn đồ gầm rú, lao vút qua xé nát bầu trời. Đã khuya lắm rồi, dưới hầm sâu, chị Sáu vẫn còn nằm trăn trở. Một mảnh trăng sáng lóa lọt qua miệng hầm, bò mấp mé đến chân giường. Đêm nay ngoài trời chắc trăng sáng lắm, mong ước làm sao được đi dưới ánh trăng, được sánh vai cùng bước trên vạt cỏ non tơ đẫm sương với người mình thương nhớ. Chị Sáu nghe tim như thắt lại. Chị nghiêng mình nằm áp má xuống manh chiếu lạnh ngắt, hai dòng lệ nóng tuôn trào. Chị Sáu là y sĩ, trưởng trạm quân y huyện Củ Chi. Chồng chị tập kết ra Bắc năm 1954. Chị vào vùng đất thép tiếp tục chiến đấu. 15 năm đằng đẵng trôi qua, đã trôi qua cả một thời xuân sắc. Chị Sáu ngày nay không còn cái vẻ đẹp rạng rỡ, tươi mát của một thời con gái, nhưng chị có được cái nét đẹp đầm thắm trang nghiêm của một người phụ nữ 30. Vẻ đẹp đậm đà trầm lặng của một người đàn bà đã trải qua nhiều xa cách, khổ đau, đợi chờ, thương nhớ. Tất cả những thương bệnh binh, ai đã qua trạm xá này đều giữ một cảm tình sâu đậm nơi cô y sĩ tận tụy, đẹp xinh, dịu dàng và trầm lặng. Anh em đồng chí thường đến thăm chị, mang đến đây tấm lòng quý mến, yêu thương của những trái tim bè bạn. Bây giờ đã vào thời cao điểm của chiến tranh. Củ Chi là vùng tự do anh kích. Đất Củ Chi đã bị hủy diệt hoàn toàn. Vườn tược, xóm làng, giặt ủi trắng mênh mông. Trường học, chùa chiền, nhà cửa đều bị tàn phá tiêu điều. Mặt đất đầy những hố bom tan hoác. Mọi sinh hoạt đã chuyển sâu vào lòng đất. Trong hoàn cảnh ấy, chịu trách nhiệm điều hành một trạm quân y với thường xuyên đôi ba chục thương, bệnh binh, quả là một việc không đơn giản. Càng không đơn giản với một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Chị Sáu tất tả suốt ngày, gạo thóc, cơm nước, thuốc men, mổ xẻ, chuyển thương, chống càn, dựng cứ. Hầu như không lúc nào chị được nghỉ ngơi. Đêm về, dưới ngọn đèn leo lét, chị ngồi im lặng, theo dõi tiếng pháo bày, tiếng bom trộm, tiếng B-52, tiếng máy bay trinh sát, xẻ nát bầu trời. Chị toan tính dự đoán tình hình và hoạch định cách ứng phó với những trận càn lớn nhỏ một sớm một chiều xảy ra như cơm bữa. Những buổi trưa, trời nắng gắt, cái nắng như thiêu vùng nhiệt đới. Khi mọi người đều say ngủ, chị Sáu vẫn ngồi im lặng, nhìn sững ra cánh đồng trơ trụi. Mặt đất cháy đen, trên đầu máy bay trinh sát vẫn quần đảo kiên trì. Thỉnh thoảng, một quả pháo vút bay qua rồi nổ ầm đâu đó. Nắng, cái nắng đổ lửa, cái nắng như đốt như thiêu ập xuống một vùng đất đang bốc cháy, thành tro, thành than. Ngoài trời, từng lượng nắng hừng hực như ngọn lửa tràn qua, lướt qua cánh đồng mênh mông, hiu quạnh, đen ngòm thuốc pháo. Những lúc này mới thấy thèm khát làm sao, quý báu biết bao nhiêu một màu xanh. Màu xanh biên biết của tán cây, màu xanh êm đềm của vạt cỏ, màu xanh mát dịu của vầng trăng, màu xanh yên ả của bầu trời. Nhưng mặt đất thì cháy đen, và bầu trời thì mịt mờ chất độc. Giữa lúc ấy, thì cơn mưa đầu mùa ập đến. Gió cuồng, sấm nổ, chớp giật, mưa tuôn xối xả ào ạt suốt một buổi chiều. Nước chảy cuồn cuộn, ập vào hầm thương binh, hầm mổ ngập, bếp hoàng cầm ngập, các công sự ngập, tràn cả vào địa đạo. Rồi cơn mưa bỗng dưng tạnh hẳn, đất trời như tươi tỉnh lại. Hai ngày sau, khắp mặt đất đã phủ một màu xanh. Hạt lúa, hạt bắp, hạt đậu, hạt mè rơi vãi khắp nơi, qua những trận càn đều đã nảy mầm, nứt mộng. Cây chết, cỏ cháy cũng đã đâm chồi. Rau sam, rau diệu, rau dền cũng nảy tược, và những rặng tầm vong khô cũng đổi sắc, xanh dần. màu xanh đang vươn lên, đất đai như sống lại. Chính giữa lúc ấy thì chị Sáu nhận được một tin mừng. Chồng chị sắp trở về Nam. Được tin, chị Sáu sững sờ, im lặng mà nước mắt chảy ròng ròng. Từ hôm ấy, chị như sống lại, như trẻ ra, mắt lại long lanh và đôi má xanh xao lại ửng hồng hạnh phúc. Chị sống lại như mặt đất cằn cỗi sau trận mưa to, lại xanh cỏ, xanh chồi. Cũng như mấy ngàn đêm qua, những đêm này chị lại thao thức, nhưng không phải thao thức với đôi mắt lo âu, đăm chiêu, thờ thẫn, mà chị thao thức với ánh mắt rực sáng trong vào đêm tối. Chị mỉm cười, chị tin tưởng ở hạnh phúc ngày mai. Chị thao thức để nguyện cầu, và bà con đã ban cho chị cái biệt danh là Cô Sáu Nguyện, Cô Sáu Nguyện Cầu. Cô Sáu nguyện cầu cho chồng đi đến nơi về đến chốn, vì cô biết con đường Trường Sơn hiểm nguy vạn dặm, biết bao người ra đi mà chẳng đến bao giờ. Chị rùng mình nghĩ đến những nắm mồ hoang lạnh trên đỉnh Trường Sơn âm u mịt mù mây trắng. Chị ứa nước mắt nghĩ đến những xác người chết khô trên những chiếc võng mắc giữa rừng. Chết vì kiệt sức, chết vì đói, chết vì một cơn sốt ác tính đột xuất và bạo tàn. Và những nắm xương rải rác, rã tan. Chết vì biệt kích, vì đạn bom, vì thú rừng, vì rắn độc. Chị ứa nước mắt và âm thầm cầu nguyện. Chị đã gặp nhiều người đi tới nơi, về tới chốn. Đã có những chiến sĩ mùa thu về đến đất Củ Chi này, nhưng hầu như tất cả đều xanh xao, vàng vọt, gầy mòn, héo úa, thân dại, ma tàn, cơ thể đầy vi trùng thương hàn, sốt rét, với những trận đau dai dẳng thập tử nhất sanh, kéo dài hàng quý, hàng năm. Nhưng không sao, chị lại mỉm cười, ánh mắt long lanh hy vọng. Miễn là về tới, miễn là về tới. Một sáng vào khoảng vừa ráo biệt kích, sương rừng vừa tan, chị Sáu cùng ba Thu đi ra đồng lớn thăm các má. Chiều về, chị mang theo một chiếc lồng nhỏ đựng 5 con vịt vừa mới nở. 5 con vịt nhỏ xíu, xinh xắn như 5 nhúm bông gòn mà các má mới cho. Chị đặt chiếc lồng vịt ngoài cửa hầm, lấy cành cây che lại. Mỗi ngày chị cho chúng mấy nhúm cơm. Đàn vịt con nhao nhao, lít nhít, kêu chíp chíp, nghe cũng vui tai. Nhất là ở cái xứ từ lâu đã vắng tiếng gà gáy, chó sủa này. Nửa đêm ầm ầm pháo nổ, chúng giật mình thức dậy đòi ăn, kêu lao nhao, chíp chíp, làm chị cũng tỉnh giấc thức theo. Chị vuốt ve chúng và cũng cảm thấy đỡ cô đơn giá lạnh giữa đêm dài. Đàn vịt lớn sởn sơ, mới đó mà chúng đã lớn bằng nắm tay rồi. Mỗi bữa ăn, hai chén cơm đầy, chúng chỉ lua qua là hết sạch, chẳng thấm vào đâu. Ở chiến trường ác liệt này, hộp cơm, hộp gạo quý hơn vàng. Giặt bao vây tra xét, nhân dân chỉ tiếp tế được từng lon, từng nắm. Thường bệnh binh lắm hôm, còn húp cháo loãng, gạo cơm đâu mà nuôi lũ vịt nhóc vô tích sự này. Chị đành thả chúng ra, cho chúng đi tự túc. Chúng lội xuống những mương, những rãnh, những hố, những hào đầy nước mưa, nước mội, mặc sức vẫy vùng. Trong hố bơm thiếu gì ếch nhái, nòng nọc, cá con, rồi rong rêu, cỏ dại. Bơi lội đã rồi chúng chạy lên bờ rượt bắt con cào cào, con châu chấu, con mối cánh, mối càng. Bới đất tìm kiếm con dung, con dế, con ốc, con cua dồn căng nhóc bầu diều. Chúng tung tăng suốt ngày, và chúng lớn nhanh như thổi. Mới đó mà lông trắng đã phủ kín mình, con trống đã mọc lông theo. Ghi chú: lông theo, lông mọc ở đuôi cong vút lên khi vịt biết đạp mái. Hết ghi chú. Nhìn đàn vịt mập ú núc ních chạy tới chạy lui, chị mỉm cười. Anh ấy về tới đây có cái mà bồi dưỡng, lại còn phải ra mắt bạn bè. Bạn bè của chị đông lắm, nghe tin anh ấy sắp về, ai cũng mừng cho chị, đòi chị phải ăn khao và làm đám cưới lại. Thời buổi chiến tranh, không ai huấn luyện mà bầy vịt tự nhiên rất đổi khôn ngoan. Dù lặn lội mò tìm ở đâu, nghe ầm tiếng pháo nổ gần là chúng cắm đầu cổ hè nhau xếp hàng một chạy vào hầm, ngã bổ vào lòng chị Sáu, miệng la vang cạp cạp. Anh chị thương binh cười ngất, quên cả đau. Nhưng chính no, du kích ấp lại không bằng lòng. Anh cà lâm cà lập nói với chị Sáu. Nè, nè chị Sáu, chị nuôi chi cái thứ chỉ điểm đó? Chị coi chừng, nghe nổ pháo bầy vịt nó cắm cổ kêu quạt quạt chạy thẳng vào hầm. Lòng nó trắng như bông, đầm già. Ghi chú, đầm già, máy bay chuồn chuồn, trinh sát. Hết ghi chú. Đầm già thấy được kể như tiêu cái cứ này đó, tiêu cái ấp này nữa không chừng. Thứ đồ vịt chỉ điểm, chị nuôi chi cho tốn công tốn gạo. Cho em đi, em làm một bữa nhậu quắt cần câu. Tám đực, sáu cù, tư beo, ba tộ, số du kích nói chung đều đồng ý như thế. Nhưng các má thì phản đối thẳng thừng. Các má bên vực chị Sáu. Thôi bay, để nó nuôi lớn, ít bữa chồng nó về để có cái bồi dưỡng. Tội nghiệp tụi nó bay. Các má còn ý kiến thêm. Mà giặc có đánh bom thì du kích tụi bay mới có dịp mà lập công trạng chứ. Tuy được các má binh, nhưng chị Sáu nghe du kích nói cũng giật mình. Đúng là nguy hiểm thật. Bọn giặc chú ý vùng này lắm. Máy bay trinh sát quần đảo suốt ngày, cắt ngang xẻ dọc bầu trời. Con sáo sậu rỉa lông, làm rung cành trúc, nó cũng lia cho mấy loạt. Con cá trầu quẩy đuôi làm sao mặt nước, nó cũng bắn hỏa tiễn cảo đùng. Nói chung, bất cứ cái gì biểu hiện còn có sự sống trên đất này là nó hủy diệt. Một bầy vịt năm con, mập ú, lông trắng toát như mây, xếp hàng một cắm cổ chạy thẳng vào mé rừng, rồi bảo sao nó không để ý. Nó mà phát hiện ra thì tan nát hết. Đâu chỉ hỏa tiễn, phản lực thôi, mà dám cả B-52, kỳ cho tan nát hết. Phải tính thôi, chị Sáu suy nghĩ. Nhưng tính sao đây? Cho du kích làm thịt thì chị không nỡ. Không phải chị tiếc, có thứ gì mà chị tiếc với anh em du kích. Nhưng bây giờ đối với chị, bầy vịt trắng đẹp khôn ngoan này đã nảy sinh một tình cảm máu thịt rồi. Chúng nó cũng sống gian khổ như mình, cũng chịu đạn bom với mình, cũng đem đến cho mình niềm vui và sự an ủi. Chúng vô tội và vô tư như thế, thì ai nỡ giết nó ăn thịt cho đành. Chị lặng thinh suy nghĩ. Căn cứ chúng tôi đóng bên cạnh trạm quân y, chúng tôi thuộc bộ phận văn nghệ nông thôn T4. Ghi chú, T4, tên bí mật để gọi khu Sài Gòn Gia Định. Hết ghi chú. Chúng tôi đóng sát một bên trạm xá cũng là có ý để nhờ vả khi gặp lúc bố càng thắt ngặt. Cơ quan chị Sáu thuộc quân y, người ta là nhà binh, cái thế mạnh lắm. Cần xây dựng cứ, đào địa đạo, huyện đội huy động vài chục dân quân du kích dễ như không. Họ đào một hơi vô tới xương sống, chứa mấy chục người mà không được. Còn anh em chúng tôi, văn nghệ sĩ, kỹ sư tâm hồn, cái tiếng thì nghe cao quý, sang trọng thật, nhưng cái thế thì yếu xìu, gọi là tiểu bang văn nghệ cấp thành, mà cơ quan chỉ loe ngoe vài móng. Ông Bảy Thanh tuổi ngoài lục tuần, ngày ngày lấy uống trà quậu làm việc tiêu sầu. Cô Tấm Hạnh ngoài thành mới vô, tướng học trò trói gà không chặt, có lẽ bị suy dinh dưỡng hay sao mà ốm cà tông cà teo như cò ma đĩa đói. Ông Ba Phến thì từ ngày cha mẹ vợ con ông bị trái bom đìa chết hết đến nay thì ông trở nên lặng lẽ, thỉnh thoảng ứa nước mắt khóc thầm, tối ngày cứ lo ủ phân trồng rau muống cải hoạt cho anh em. Nói ngay, ông trồng rau muống có trình độ lắm, ít ai bằng. Còn lại ông Tư Họa, thằng Sự, thằng Long và tôi, bốn anh em cũng chỉ có da bọc xương, nỗ lực đào suốt tuần cũng chữa rồi cái miệng thí. Ghi chú, miệng thí, miệng đào để moi đất, xong rồi lấp bỏ. Hết ghi chú. Thôi thì ở ghé với chị Sáu mình cho tiện, có bố càng, chung nhờ địa đạo. Cơm vắt nước chai, sẵn chị Sáu lo cho mấy chục thương binh, thì lo cho chúng tôi luôn cũng chẳng bận rộn thêm gì. Thôi thì đành cam bề, tùng quân nương bóng cát đằng vậy. Được cái là chị Sáu cũng sẵn sàng đùm bọc, mà anh chị em văn nghệ sĩ ăn ở thì ai cũng quý cũng thương. Vả lại, anh em chúng tôi đều là người cao thượng, chẳng ai thèm quan tâm hoặc tự ái gì về cái việc vặt, ăn theo phụ nữ này. Cơ quan chúng tôi đa số là họa sĩ. Ông Bảy Tranh, ông Tư Họa, ông Ba Phến đều là họa sĩ. Tám Hạnh và thằng Sự cũng mới chập chững vào nghề vọc màu, cầm cọ. Một tối, chị Sáu lọ mọ qua hầm chúng tôi, uống cạn chén nước Hà Thủ Ô thơm phức do anh Bảy Tranh sao chế. Chị khen ngon hơn trà Long Tỉnh, rồi chị mới chậm rãi vô đề. Chị hỏi ông Bảy Tranh. Dạ, Không biết chú Bảy có làm cái nghề vẽ vời mà có dư màu không vậy? Màu gì? Anh Bảy hỏi lại. Màu vẽ, màu dầu, màu nước, màu sơn gì đó, em không biết. Thằng Sự mau miệng. Dưới hầm kho thiếu gì màu? Màu nào cũng có, mua về để vẽ tranh mà có vẽ được cái gì đâu. Bom pháo nó đánh thung đầu, có ra khỏi hầm được đâu mà vẽ. Tư Họa cười xã giao, chắc tính còn nhờ vả về lâu. Chị Sáu đã cần thì không cũng phải có. Sự, mày xuống kho lục tìm cho chị Sáu vài ống màu đi em. Màu gì chị Sáu? Bộ chị muốn chuyển ngành sang hội họa sao? Tôi hỏi. Chị Sáu mỉm cười bí mật. Màu xanh, xanh da trời, xanh nước biển, xanh cẩm thạch, xanh lá mạ, xanh rêu. Có cần cọ không cô Sáu? Anh Bảy nói. Dạ, có càng tốt. Thằng Sự đem màu và cọ lên. Chị Sáu cảm ơn, rồi cầm lấy hấp tấp ra về. Chúng tôi bàn tán đến nửa đêm. Không biết chị Sáu định làm gì. Không lẽ vẽ tranh? Có lẽ vẽ khẩu hiệu. Nhưng vẽ khẩu hiệu sao không lấy màu đỏ, màu vàng? Khó hiểu thật. Hầm hố rung chuyển, đất cát rơi ào ào. Lại bom trộm nổ gần. Tắt đèn bay, anh Bảy ra lệnh. Đêm ấy, chị Sáu thức gần tới sáng. Chị pha màu xanh đậm, xanh vợt, xanh lá cây, xanh da trời, xanh đọt chuối. Chị sơn hết bộ lông mấy con vịt. Bây giờ mỗi chiếc lông vịt là một cái lá, mỗi chiếc lông vịt là một cọng rong. Chị làm rất kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ, rất công phu. Trời sáng, chị thả bầy vịt ra. Trạm quân y đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mặc dù nội quy cơ quan tuyệt đối cấm gây tiếng động, sợ e có cây nhiệt đới hoặc biệt kích ở gần. Ghi chú: cây nhiệt đới, loại khí tài để thu tiếng động, in hình một cái cây, giặc thường thả trong rừng để dò tìm cơ quan, bộ đội. Thu xong, cây nhiệt đới lại phát sóng báo về trung tâm chỉ huy. Hết ghi chú. Bầy vịt núp ních chạy sàn xê, thổn thện. Nhưng bây giờ không còn là bầy vịt trắng chỉ điểm nữa, mà là một bầy chim lạ, sắc lông màu xanh rêu, màu cỏ úa. Bầy vịt luồn trong cỏ, lặn dưới ao, lẫn lộn với rau nhút, rau muống, rau mát, lục bình. Có trời mới phân biệt rõ đâu là chim, đâu là cỏ. Chị Sáu cười rạng rỡ đắc chí. Chị đã cứu được bầy vịt khôn ngoan. Nhưng chín no thì vẫn trành tròn. Vịt cỡ này vừa lứa áp chảo là số dách. Nấu cháo cũng ngon. Để ít bữa nó già, dai nhách. Bộ răng của ổng không được tốt. Từ đây, bầy vịt được sống những ngày tháng yên ổn, thoải mái, ít bị ai dòm ngó, phê phán, khen chê. Nhưng vài hôm, chị Sáu phải tân trang lại chúng một lần. Vì thứ màu nội hóa này dễ phai lắm, mà bầy vịt thì cứ lặn hợp suốt ngày. Bầy vịt vẫn lớn sởn sơ. Chị Sáu vẫn nguyện cầu chờ đợi. Tin tức về anh Sáu vẫn biền biệt mây trời. Thời gian cứ trôi qua trong bão tố chiến tranh. Giặc giả, đạn bom, may rủi, số phận, cái sống, cái chết, cái mất, cái còn, ai lường trước được. Chỉ mấy tháng qua mà bên quân y đã mất 3 người. Anh Tư Giám, anh Tám Đoàn, cô Ba Thu. Cơ quan tôi cũng nhiều thay đổi. Anh Bảy Tranh, anh Tám Hạnh phải về R về sức yếu. Tư Họa, thằng Sự đã hy sinh trong một chiều săn biệt kích. Mùa mưa đã qua, trời rao rao gió bất. Chiến dịch mùa khô của giặc bắt đầu. Trạm quân y đã mấy lần bị bom phá, bố ruồng tơi bời tan tác. Bầy vịt đã già, chị Sáu vẫn nguyện cầu, hy vọng. Một ngày, bầy vịt đã đi ăn từ hừng sáng. Nhưng đến chiều, chỉ về có 3 con, còn 2 con không thấy bóng. Chạng vạng, chị Sáu và cơ quan chạy bổ đi tìm. Góc chuối, bờ tre, rừng chồi, ven suối. Cuối cùng phát hiện được xác chúng nằm chết cứng bên cạnh một hố bom đìa, thịt da bầm tím. Bà con bàn tán, chúng ăn phải chất độc hóa học của Mỹ rồi. Nhớ lại năm ngoái, máy bay Mỹ có thả xuống đây nguyên một thùng chất độc. Hơi độc cuốn theo chiều gió bay đi làm ngạt thở cả xóm, cả làng. Du kích đào huyệt chôn vùi nó đi và xúc đất đổ lên. Tưởng đã ổn rồi, Không ngờ năm nay trời mưa già, chất độc lại xì lên và mấy con vịt xấu số đã ăn phải. Chị Sáu buồn bã ẵm hai con vịt chết về nhà, chín no lọ mọ đi theo xin xác. Chị Sáu không cho vì sợ e chất độc từ vịt lây sang người. Nhưng chị Sáu không cho còn vì một lẽ khác. Làm sao có thể ăn thịt được những con vật đã suốt một đời đồng cam cộng khổ, cùng sinh tử với mình? Chị đào huyệt chôn chúng sau căn hầm của chị. Thời gian ảm đạm trôi qua. Cách độ một tháng sau, vào giữa mưa, trong lúc mọi người đã ăn cơm, thì bỗng nghe tiếng kêu quang quát. Bầy vịt từ bưng cắm cổ chạy về. Chúng vừa chạy vừa la, thất thanh, mình đầy khói lửa. Hai con vịt bốc cháy như hai cây đuốc. Con thứ ba vô sự, nhưng kinh khiếp hải hùng. Anh em ráp vào, tiếp dập tắt lửa. Đôi vịt bị phỏng quá nhiều. Tìm nguyên nhân, thì ra có mấy trái bơm lân tinh giặt ném ngoài biển năm trước, bùn cát lấp lên, ngọn lửa đã tắt từ lâu rồi. Nhưng khi bầy vịt rút rỉa moi lên, lân tinh gặp khí trời lại ầm ầm bốc cháy. Hai con vịt không chạy kịp bị cháy khắp mình. Chị Sáu hết lòng chữa trị, nhưng chất lân tinh độc lắm. Lửa đã tắt rồi, nhưng lân tinh vẫn ăn khuyết sâu vào xương thịt. Hai con vịt được sức thuốc, băng bó nằm một chỗ cứ kêu chíp chíp suốt ngày. Đôi mắt mờ cứ ứa lệ nhìn về chị Sáu. Một đêm gần sáng, nó bỗng vùng dậy quằn quại, giãy giụa đập cánh kêu la, chạy bổ vào lòng chị Sáu, rồi ngã ra tắt thở. Chị Sáu đầm đìa nước mắt. Chị lại ôm xác hai con vịt đem chôn phía sau hầm, bên cạnh những nấm mộ cũ. Con vịt còn lại từ ấy tỏ ra âu sầu buồn bã. Nó ít đi kiếm ăn, thường nằm lì lịch trong bóng tối. Thỉnh thoảng nó đi ra một thoáng, rồi lại trở vào nằm lặng lẽ ở chân giường chị Sáu. Nó không kêu la, không chạy giỡn như trước kia. Nó ốm dần, kiệt dần, lả dần. Rồi một sáng, nó ra đi trước mặt trời. Đến trưa, đến tối, không thấy nó về. Chị Sáu, anh chị em túa đi tìm kiếm, nhưng vô ích. Nó đã ra đi mãi mãi, không bao giờ còn trở lại. Có lẽ nó đã chết vì một loạt đạn vu vơ, hay vì kiệt sức ở một bờ ao lạch nước nào. Bầy vịt màu xanh rêu đã chết hết rồi. Tin anh Sáu vẫn phương trời biền biệt. Chị Sáu vẫn tháng năm cầu nguyện, đợi chờ. Đợi chờ mãi, đợi chờ mãi mãi. Mái tóc bạc dần. Chiều chiều mây trắng bay qua. Tháng 9 năm 1992.
Tư Hạ. Tôi nói với Tư Hạ: ông coi, Tám Hòa ở thành mới vô kháng chiến, bom đạn như vậy mà ông phân công con gái người ta một thân một mình ra xóm trại cõng cái thùng nước mắm 20 lít về. Nửa đường cái thùng nó hở hàng, nước mắm chảy xối xả trên lưng chảy xuống. Gặp tôi đá hất vô lùm rồi tôi bỏ đi luôn. Còn nó cắn răng cõng cái thùng về tới nhà, mình mẩy ướt đầm nước mắm như con cá lóc kho. Vậy mà chớ nghe nó há miệng than một tiếng. Hỏi vậy ổng còn chê chỗ nào nữa chứ? Tư Hạ đuối lý nói cà lăm: tôi đâu có chê, mà đều thằng Sự cắt ngang: nè chị Tám ca bản tay hay lắm ngang. Bữa nào nhà vắng một mình, chị Tám vừa ca vừa hút gió vừa búng ngón tay nghe tróc tróc, nghe hay ác, còn hay hơn Tường Vi nữa ngang. Tư Hạ như trực nhớ nhõm dậy: đó, tôi ớn là ớn chỗ đó đó. Làm cái gì mà miệng hút gió, tay búng tróc tróc, rồi còn giật giật hai cái giò nữa chứ, in như mắt phong sầu. Thằng Sự bật cười: ông chưa già mà còn xưa hơn ông tía bành tổ. Tôi giả lả: nó là thanh niên học sinh thì nó thích ca thích hát, không lẽ ông bắt nó cứ ngồi sụ xuống uống trà tối ngày như ông già sao? Thằng Sự trách: mà anh có dạy cho chị Tám hát bài cách mạng nào chưa? Cứ bắt đầu hầm tải gạo hoài mà còn chơi gì nữa. Tư Hạ chống chế: tao chơi hồi nào mà đều chưa xin ý kiến đảng ủy. Trời đất! Thằng Sự đứng dậy phủi đít cái phạch: cứ vợ chứ bộ. Tôi biết tánh ông này, Chưa có ý kiến chính thức của đảng ủy thì ổng chưa dám xơm vô đâu. Thế nên tôi dĩ hòa vi quý. Thì mai ông đi hố bò, hỏi sáu râu đi.
Sáng sớm hôm sau, Tư Hạ mang súng lên đường qua hố bò, xin phép đảng ủy cưới vợ. Chạng vạng ông mới về tới. Thằng Sự và tôi kè ông ra bìa rừng, thúc cùi chỏ vô hông ông, hỏi:
Sao? Thế nào?
Đồng ý mạnh. Tư Hạ cười phấn khởi.
Vậy chứ sao? Già rồi cưới vợ chứ bộ.
Sự nói:
Mà bây giờ mới khó, không biết làm sao nữa đây.
Tư Hạ ngập ngừng hỏi.
Tôi nói với Sự: Nè, tao coi ông Tư Hạ gần 40 tuổi đầu rồi chứ ổng chưa có chạm tới bàn tay con gái ngang Sự. Mày coi giúp đỡ ổng. Chứ tao nói thiệt, cái gì tao còn khá, chứ cái môn này tao yếu lắm.
Sáng hôm sau, Sự phân công lao động.
Chú Bảy với anh Sáu đi đốn cây đà làm hầm. Anh Tư, chị Tám với tôi đào địa đạo. Chị Ba Tâm lo cơm nước như thường lệ, chịu khó ra sông hái rau mớp về làm dưa. Có thứ đó, ăn được cơm lắm.
Cái thằng, bộ nó không biết tôi cụp xương sống hơn nửa tháng nay hay sao mà phân công ác vậy. Đã làm hầm thì phải lựa cây lớn, 4-5 gang tay bề hoành, làm sao tôi vác cho nổi. Tôi vừa muốn lên tiếng cự lại thì nó nháy nhó làm hiệu. Tôi hiểu ý nín khe.
Một lát sau, Bảy Tranh với tôi xách cưa rửa, mang bình ton trà quậu đi luồn rừng đốn cây. Qua ngang chỗ miệng địa đạo thấy nó đang đứng hè hụi kéo đất. Gặp chúng tôi, nó nheo mắt nói nhỏ: Ém hai ông bà xuống dưới để họ mặc sức mà tâm tình.
Thằng nhỏ tuổi mà lắm mưu nhiều kế. Rồi nó nói tiếp:
Chú Bảy với anh Sáu đốn cây bỏ đó, đừng có vác, vác cụp xương sống nữa ra. Để trưa chiều cháu rảnh cháu tranh thủ.
Thằng nhỏ mà thiệt là chu đáo, ăn ở có nghĩa có tình. Độ 10 ngày qua, một bữa Tư Hạ, tôi và Sự ra suối tắm. Tôi hỏi Tư Hạ: Tình hình bữa nay biến chuyển tới đâu rồi ông Tư?
Tư Hạ mau mắng:
Được 50% rồi.
Khá quá ha.
Tôi có ý mừng.
Tư Hạ tiếp: 50% là về phần tôi đó, còn phía người ta coi bộ chưa có đờ rê nào hết.
Thằng Sự cười hả hả:
Anh Sáu coi, bữa nào hai người cũng thi đua đào, có mình em kéo đất muốn chết. Chừng chung lên mệt thở hào hển, mồ hôi một kê ướt nhẹp, đầu cổ mặt mũi đất cát tèm lem như con chồn chó giật. Còn thêm khói đèn, nó đóng theo lỗ mũi có cục như con ma cà rồng. Mặt người nào người nấy như mặt quỷ, được rửa như tôi thấy còn phát ớn, huống chi Tâm Hòa.
Tôi nói an ủi một câu:
Coi vậy chứ, chí công mài sắt chạy ngày nên kim. Mài kiểu này chắc râu dài tới rúng mới nên cây lẹm đan sao.
Cái thằng nói theo điệu thất bại chủ nghĩa. Sáng bữa sau, thằng Sự phân công lại, nó đổi chiến thuật:
Bữa nay đổi phiên nha, anh Tư với chị Tám đi đốn cây làm hầm, chú Bảy, anh Sáu với chị Ba đi đào địa đạo, em ở nhà cải hoạt nấu cơm.
Bữa nay thằng Sự đòi cải hoạt, chắc nó tính đi tác ao tác vũng gì đây.
Không có đi xa ngang mày, lúc này biệt kích nó bay xuống ẩu lắm đó, lờ mờ nó lấy họng.
Ba Tâm nói vậy rồi bỏ vô bếp pha trà. Ba Tâm biết ý anh Bảy, có cứ trà sớm tăng năng suất 30%, không có trà cứ ngồi ngáp vắng ngáp dài.
Thằng Sự nói nho nhỏ: Bữa nay cho hai ông bà nhỡn nhơ trong rừng rậm như công chúa với hoàng tử.
Thằng nhỏ thiệt đa mưu túc trí. Đã nửa tháng qua, ngày ngày công chúa với hoàng tử vác rửa vô rừng, vừa đốn cây vừa xem huê dạo kiển. Lúc này tôi thấy tình ý giữa hai người có khác. Thằng Sự với Ba Tâm cũng báo cáo tình hình cho chúng tôi chính xác từng ngày. Hôm qua Tám nó thức tới nửa đêm mạng cái áo cho Tư Hạ. Ba Tâm nói: Mấy bữa nay anh Tư bỏ ngủ trưa gò gẫm làm cái đèn anh côn đờ măng cho Tám Hòa, ở trong đó để cái bông hoa nổi màu đỏ đẹp hết biết. Sự báo: Tám Hòa thêu cho anh Tư cái khăn mù xoa đẹp hết chỗ nói, có hai chữ hát quấn lấy nhau. Lại Ba Tâm: Ông Tư đêm nào cũng lọ mọ thức chép cho bà Tám tập bài hát đẹp lắm, có vẻ hình minh họa nữa nghe.
Sự cho biết trong cơ quan ai cũng chăm chút mối tình này, và niềm vui của chúng tôi cũng lặng lẽ tăng theo mức độ tình cảm của đôi bạn. Hạnh phúc của hai người thành như hạnh phúc chung. Một bữa ra bờ sông hái rau rừng, tôi hỏi Tư Hạ: "Bữa nay tình hình tới đâu rồi ông Tư?" "Coi bộ kết quả cũng khá khá. Mà cổ có hứa gì với ông chưa?" "Mình có hỏi dò thì người ta nói em phục anh lắm, nhưng em thương như thương người anh vậy thôi, chứ em chưa yêu." Rồi Tư Hạ lắc đầu: "Chà, nói in tiểu thuyết xã hội tâm lý tình cảm." Tôi vỗ đùi: "Vậy là chắc ăn rồi, phấn khởi tơi bời rồi. Con gái mà nói như vậy chắc như gịch rồi đó." Tư Hạ mỉm cười, mắt sáng trưng, mặt mày rạng rỡ. Bữa đó ba Tâm, Sự với anh Bảy đi vô xóm trại để móc thóc, kết hợp móc gia đình. Ở nhà chỉ còn tôi, Tư Hạ với Tấm Hòa. Trời mưa từ chiều. Trời này mà cùng người yêu rỉ rả tâm tình thì thật là tuyệt cú. Nghĩ như vậy nên trời vừa chạng vạng, tôi lên tiếng trước: "Tối nay tôi lo sáng tác cho rồi bài thơ, hai người cứ văn dẫm ngủ trước ngang." Nói vậy rồi tôi trèo lên nóc hầm ngồi treo leo một mình. Nóc hầm có cái mái tôn thấp thấp cho mưa đừng thấm dột xuống hầm. Tôi có thói quen khi sáng tác thì thích im lặng, vắng vẻ một mình. Nhiều người nói năng trộn rộn, qua lại chàng ràng tôi mất hứng. Tôi ngồi trên nắp hầm, ngoài trời mưa rơi lách tách. Tôi muốn làm thơ, mà sao tâm trí cứ nghĩ chuyện gì đâu không? Tôi nghĩ, chà, trời này mà có tô hoành thánh nóng hổi khói lên nghi ngút, mưa rơi trên mái tôn lợp đợp, sao nghe giống y tiếng gõ nhịp của xe mì chú Gồ hồi nhỏ. Lắc cắt cụp, chú Gồ ngủ gục. Thế nào má mình cũng kêu cho tô hoành thánh. Nước miếng tuôn ra đầy miệng, tôi nuốt cái ực. Bỗng, hu, hu, hai trái pháo bay qua đầu, rồi rớt nổ cách tôi chừng 500 thước. Tư Hạ trồi lên: "Thôi, xuống ngủ, pháo bắt đầu bắn rồi đó." Tôi nói, có hơi gắt: "Thôi, ông để tôi yên đi mà, nó bắn xa lơ." Tư Hạ nhìn tôi, mặt nhăn nhăn: "Sáng tác sao không có giấy viết gì hết?" Tôi cự: "Thì người ta đang chờ hứng." Nghe nói tôi đang chờ hứng, ổng vội vã chung xuống hầm. Ông là họa sĩ, cũng dân sáng tác nên rất thông cảm anh em. Có lần tôi đang làm thơ mà ông cứ theo nhằn tôi về vụ làm bể hũ mắm nục. Tôi buồn bã lắc đầu nói: "Đang làm thơ mà cứ theo lằng nhằng hoài, viết không ra câu nào hết." Ông bảy tranh tiếp theo: "Tôi mà bực bội thì vẽ cũng ra hình, mà toàn hình nộm." Từ đó ông không có cằn nhằn anh em nữa, mà nghe nói tới sáng tác là ông lo lắng chiều chuộng từng chút. Nhưng bữa nay tôi có bực bội gì đâu, mà hứng cũng không thấy tới, chỉ nghĩ toàn món ăn ngon. Tôm càng nướng, chả giò, bánh hỏi thịt quay, phở. Chà, cái ông bán phở ở xóm sáo rau tiếng phở, nghe lãnh lót còn hay hơn các cô văn công xóm chùa luyện giọng. Tôi đang gật gù mơ mộng, bỗng bạch, bạch, bạch. Tiếng bạch bạch từ bờ sông vang lên, rồi thấy ánh đèn chiếu sáng. Trực thăng đi soi đây. Đêm nào cũng vậy. Vào giờ này là hai thằng cá lẹp bay dọc bờ sông, bật đèn pha rọi sáng như ban ngày. Nó sợ bộ đội vượt sông Sài Gòn. Bay một hồi, ngứa tay, nó nổ 12 ly 7 bắn dài theo sông. Những viên đạn đỏ lừ nối đuôi nhau chạy hàng đàn trong đêm tối. Có đôi lúc hứng, nó quật mũi súng vô rừng. Nhớ tới đây, tôi vội thổi tắt đèn, tuột lẻ xuống hầm. Mình cảnh giác, mà mấy đứa nhỏ nói: "Phón, kệ nó, kỹ lưỡng chắc ăn. Nhiều tay mất cảnh giác, bị đạn lạc, chết oan." Tôi tuột xuống hầm nhẹ nhẹ, sợ làm vỡ tan cái khắc dây êm ái của đôi bạn. Bỗng tôi nghe tiếng Tư Hạo thao thao hùng biện: "Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản, dãy chết. Vì chủ nghĩa đế quốc đẩy các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản đến tột cùng, mà vượt quá, đó là cách mạng bùng nổ, nhất định bùng nổ, không cách gì ngăn cản nổi. Em có biết những mâu thuẫn đó không? Có ba mâu thuẫn mà chúng ta..." Tôi phát quạo, uổng công nãy giờ ngồi trên nóc hầm, trân mình chịu pháo, chịu mũi. Tôi nói hơi gắt: "Thôi khuya rồi, ngủ đi ông ơi, Làm cái gì mà hăng dữ vậy?
Tôi xuống hầm, căng võng, văng mùng, rồi kề tai Tư Hạ nói nhỏ.
Nè, người ta tạo điều kiện cho ông tâm tình, mà mắc cái chứng gì ông nói chính trị không vậy? Tư Bản dãy chết, thì nó liên quan gì tới ông với Tấm Hòa?
Tư Hạ nói nhỏ nhỏ. Thì tranh thủ bồi dưỡng cho cô ấy một mớ chính trị, không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc mà. Với lại cái này dễ nói hơn cái kia, mình không quen.
Thiệt hết chỗ nói cái ông Tư Hạ này.
Tôi nhìn qua, thấy Tấm Hòa che mặt, hình như cô nén nụ cười.
Ngày 20 tháng 4 năm 1963 chấm. Khoảng 3 giờ chiều, sau cơn mưa đầu mùa, nắng vàng lên rực rỡ. Cơn mưa lớn như cuốn đi tất cả cái oi bức của mùa hè. Tiếng ve kêu vang rần, mọi người đều khoan khoái. Từ ba hôm nay, ba Tâm, anh Bảy và Tám Hòa đều đi vắng. Ba người lo đi móc gạo ở Trung Hòa.
Tư Hạ, tôi và Sự ở nhà lo hoàn thành gấp địa đạo. Cả cơ quan nỗ lực chuẩn bị chống càn, hầm hố và gạo muối. Mấy hôm rày, biệt kích nổ lung tung. Chúng tôi đang hốt lá nghi trang cái địa đạo mới vừa hoàn thành. Vừa làm việc, vừa trò chuyện vui vẻ. Mặt trời càng xế xuống, thì Tư Hạ càng lộ vẻ nóng lòng.
Sao giờ này mà mấy người đó chưa về?
Sự trêu chọc, luyến thắng.
Người nào, nói cho rõ. Cha, mới đi vắng mấy bữa mà coi bộ nhớ quýnh ha.
Tư Hạ vẫn chân thật.
Không phải nhớ, mà sao lo quá.
Vừa lúc ấy, bỗng nghe tiếng trực thăng nổ rền. Sự nhảy lên mô đất, ngóng nhìn rồi nhào xuống la.
Nấp, nấp, nó bay ngang qua đây, thấp lắm.
Sự chưa dứt tiếng thì đã nghe tiếng máy nổ ầm ầm ngay trên đầu. Trực thăng rà sát ngọn cây, gió thổi ào ào, rừng chồi quặt quặt. Chúng tôi nhảy tót xuống công sự. Bầy trực thăng đảo qua một vòng, đáp xuống phía lộ làng, rồi tất cả im lìm. Mấy phút sau, cả bọn ầm ầm cất cánh. Khu rừng lại hoàn toàn im lặng. Một im lặng nặng nề, căng thẳng.
Nó đổ biệt kích trước mặt mình rồi đó,
Sự nói. Tư Hạ lo lắng lộ ra mặt. Tôi hiểu, giờ này anh chị em ngoài xóm trại sắp về, không khéo sẽ lọt vào vòng phục kích của giặc. Tư Hạ nhìn chúng tôi, mắt long lanh. Phải diệt sạch bọn biệt kích này mới được.
Nhưng chưa rõ lực lượng chúng bao nhiêu.
Cũng chưa biết nó triển khai làm sao. Tôi nói.
Đừng nóng anh Tư, để em đi nắm tình hình, đợi em trở về sẽ tính.
Không đợi Tư Hạ trả lời, Sự chụp khẩu AK bán xếp, nhảy đi thoăn thoắt như con sóc giữa cây rừng, không nghe tiếng sạc xào của lá úa dưới chân. Tư Hạ phờ phạc, bồn chồn đi tới đi lui một lúc rồi dừng lại, nói.
Phải yểm trợ thằng nhỏ mới được, ông ở nhà giữ cứ. Thật tôi chẳng yên lòng.
Tôi nắm tay anh. Chưa có việc gì đâu, chờ Sự về xem tình hình ra sao. Nếu quả có địch, ta sẽ nổ súng báo động.
Tư Hạ không nói gì. Anh nhìn tôi, mặt hơi ửng đỏ, hàm răng nghiến chặt. Anh cầm khẩu AK lặng lẽ đi về phía bìa rừng.
Không cản anh được đâu, tôi nghĩ. 15 phút qua, vẫn im lặng. Giờ này chắc anh Bảy, ba Tâm, Tám Hòa về sắp tới. Tôi nghĩ và nghe nhói trong lòng.
Tôi ngồi đây giữ cứ. Có gì đâu mà giữ. Vắng người, cứ chỉ còn một hầm đất vô tri.
Tôi gom đồ đạc đút vào trong ngách, nghi trang kỹ, rồi cầm súng bước ra khỏi hầm. Tôi đi từng bước một, thật êm ái, thật nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ. Có lẽ bọn biệt kích đã triển khai rồi. Có lẽ nó đang nằm rình mình đâu đó. Mình đang là mục tiêu di động, rất dễ bị phát hiện. Tôi núp vào một ong gò mối, đứng im một phút rồi tiếp tục đi, vẫn êm ái, nhẹ nhàng. Vẫn chưa thấy Tư Hạ, vẫn chưa thấy Sự, vẫn im lặng đến rợn người. Còn độ 20 thước nữa đến bìa rừng, tôi dừng lại, núp sau đám chùm hôi quan sát. Con đường nhỏ chạy cặp theo bưng, sau cơn mưa, được rửa sạch, cát trắng phau.
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong con suối nhỏ,
Nắng chiều nay dịu dịu, gió thổi lao rao, đông đưa những bông lau trắng ngoài bưng xa, nghiêng ngả những đóa hoa mua tím nhạt ven rừng vắng. Vẫn cảnh êm ả như mọi ngày, không thấy dấu hiệu gì của chiến tranh, không thấy dấu vết gì của biệt kích. Một con sóc từ trên cây nhảy xuống, lính quýnh chạy quanh băng qua đường. Im lặng. Bỗng nghe tiếng nói cười từ phía chòm mã. Hai cô gái vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Một cô mang ba lô đi dép rau, một cô tay xách giỏ, tay cầm mấy đóa hoa rừng. Trong giỏ có mấy chùm sim chín. Không còn im lặng nữa, nhưng vẫn cảnh yên tĩnh hàng ngày. Có lẽ không có chuyện gì xảy ra, có lẽ không có biệt kích, có lẽ tại mình quá lo, có lẽ trực thăng rà quan sát cái gì đó rồi cất lên thôi. Tôi hy vọng và thấy vui vui trong lòng. Hai cô vẫn bước đi tươi tắn, nhẹ nhàng, không gợn một mảy may lo âu, như cánh chim đang bay trên trời kia, như đóa hoa đang rung rinh trước gió kia. Bỗng đợp đợp, mắt tôi như hoa lên. Từ đâu hai thằng Mỹ sồ ra vồ lấy hai cô. Nó từ trong bụi nhảy ra, nó từ trên cây nhảy xuống. Tôi không thấy rõ. Nó đã chộp gọn hai cô như con thú vồ mồi. Tiếng thét thất thanh. Các đồng chí ơi, má ơi. Hai thằng Mỹ nhe răng cười hô hố. Hai cô la hét, giãy giụa, cào cấu. Mặt, chúng vẫn ôm cứng lấy hai cô. Tiếng cười hô hố. Bỗng Từ Hạ xuất hiện. Anh đứng thẳng người sừng sững thét. Đồ khốn nạn, bắn. Hai loạt AK nổ vang. Một thằng Mỹ ngã vật xuống giãy đành đạch. Thằng kia hốt hoảng buông cô gái, chạy bán sống bán chết xuống bưng. Hai cô gái chạy tạt vào rừng. Từ Hạ rượt theo thằng Mỹ. Coi chừng anh Tư. Tiếng sự chưa dứt thì một thằng Mỹ nhào ra từ một lùm cỏ ke sát sau lưng Từ Hạ. Nó vung tay, một ánh thép lóe lên. Nghe tiếng Từ Hạ kêu rất nhỏ, trời ơi, rồi ngã xuống. Một loạt AK nổ vang, cái đầu đội nón sắt của thằng Mỹ bay mất trong loạt đạn của Sự. Tiếng súng nổ rang từ nhiều phía. Sự bò đến chỗ Từ Hạ. Tôi bắn yểm trợ. Tôi ra thật vừa đúng lúc. Súng AK của tôi trả lời chính xác tất cả các loại súng trên mặt trận. Tôi cố hút hỏa lực về phía tôi. Tôi núp sau góc bằng lăng bắn mấy phát, rồi nhảy qua công sự sụp. Nổ một loạt dài cầm chân địch xong, tôi lại bò qua gò mối. Khi tôi bắn liên thanh, khi tôi bắn phát một, bọn địch nằm im một chỗ, không thằng nào dám tiến lên. 15 phút qua, ước chừng Sự đã cõng Từ Hạ vào đến cứ. Tôi rút lui dần. Từng đàn trực thăng quần đảo bắn dữ dội, nó vừa lấy xác vừa đổ thêm quân. Từ Hạ nằm dưới hầm, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Con dao găm Mỹ còn cắm trên ngực, phía dưới vú. Nó đâm lúc tận cán. Thằng Mỹ ác thật. Sự đứng kế bên im lặng. Hơi thở Từ Hạ rất mong manh, mong manh. Tôi gọi nho nhỏ. Anh Tư, anh Tư. Anh từ từ mở mắt, hai dòng nước mắt ứa ra trong câu hỏi đầu tiên. Em Tám về chưa? Các đồng chí về chưa? Sự đáp, chưa về. Nhưng không sao đâu anh. Tiếng súng nổ nhiều, cả vùng này ai cũng biết ở đây có động. Từ Hạ nhắm mắt lại. Một lát sau, anh mở mắt, nói thều thào đứt quãng. Tập bài hát chép cho Hòa gần xong, dưới đáy ba lô. Rồi. Tay anh run rẩy nắm lấy tay tôi, tay Sự. Nước mắt anh lại trào ra. Anh Sáu, em Sự, ở lại mạnh giỏi. Vĩnh biệt tất cả anh chị. Vĩnh biệt em. Anh rùng mình rất nhẹ, cái đầu lả ra một bên. Có tiếng bước chân lạc xạc. Sự và tôi cầm súng nhảy lên. Ai? Tiếng Sự hỏi nhỏ mà đanh. Em. Tám đã về tới. Em vẫn ríu rít. Anh Bảy với chị Ba còn ngoài sớm trại. Em về trước. Tế Bầu Đưng nghe súng nổ dữ quá, em biết có động, không dám đi đường cái. Em cắt rừng, cứ lạc miết.
Các anh bình yên hết chứ?
Chúng tôi im lặng.
Như có linh tính, Tám bỗng hỏi: Sao? Sao? Anh Tư đâu? Anh Tư? Anh Tư đâu?
Tôi đáp rất nhỏ, như không thốt nổi lên lời.
Dưới hầm.
Tám chạy xuống hầm.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Tư Hạ nằm im như chìm sâu trong giấc ngủ.
Cô lao tới, ôm chầm lấy xác Tư Hạ,
gục lên ngực anh nức nở.
Anh Tư, anh Tư, sao anh không đợi em về?
Một lúc lâu tôi mới nhớ.
Thôi, em vuốt mắt cho anh Tư đi, Tám.
Tám vuốt mắt cho Tư Hạ và khóc nấc lên.
Một đoàn trực thăng nữa ầm ầm đổ xuống. Nó lại đổ thêm quân.
Địa điểm này đã lộ rồi, nó sẽ tấn công trong đêm nay thôi, Sự nói.
Ta phải chuyển gấp về cứ dự bị.
Còn anh Tư thì sao?
Tám hỏi trong tiếng khóc.
Tôi im lặng một chút, rồi nuốt nước mắt nói.
Phải để anh Tư lại đây, để anh Tư nằm lại trong đoạn địa đạo mình mới hoàn thành.
Tám khóc ngất.
Sự đã dỡ nắp địa đạo. Tôi xuống trước, đốt ngọn đèn cầy.
Tám chuyển ba lô và giá vẽ của Tư Hạ xuống.
Tôi đỡ Tư Hạ nhẹ nhàng, để anh nằm ngay ngắn, đầu gối lên ba lô.
Sự cầm chiếc dao găm vừa rút ra từ ngực anh, lưỡi chưa khô máu. Nó nhìn thẳng vào mặt anh,
ràn rụa nước mắt, mắt trừng trừng, dữ dội.
Anh Tư, em sẽ trả thù.
Tám cúi xuống nức nở. Nước mắt em chảy ướt cả mặt Tư Hạ.
Tôi thờ thẫn nhìn lên miệng hầm. Tình cờ qua một khoảng trời, tôi thấy một ngôi sao rất sáng.
Anh Tư.
Tôi bỗng nghẹn ngào, hồi lâu tôi mới tiếp.
Đêm nay chúng sẽ hủy diệt vùng này để chuẩn bị cho cuộc càn ngày mai. Sự với em Tám lên sửa soạn dời cứ gấp. Dù sao anh Tư cũng chết rồi.
Tôi cắn môi cố nén tiếng khóc.
Chúng ta cần phải sống. Chúng ta thề trả thù cho anh Tư, trả thù cho Tổ quốc.
Anh Tư ơi,
Tám nức nở.
Sự đỡ Tám lên miệng hầm.
Từ miệng hầm lại vang lên một tiếng kêu ai oán.
Anh Tư ơi.
Còn lại một mình, tôi bình tĩnh ngồi bên Tư Hạ, hủ thỉ với anh.
Anh Tư, tôi không ngờ hôm nay mình vĩnh biệt nhau. Trên 20 năm trời,
anh em kề vai chiến đấu, hôm nay kẻ mất người còn.
Tôi sửa tay chân Tư Hạ thật ngay ngắn, lấy tấm vải dù đắp ngang người anh. Tôi nâng đầu anh lên, mò trong ba lô rút tập bài hát, tập ký họa, chiếc đèn con và mấy món kỷ vật.
Bỗng chiếc khăn tay rơi ra, chiếc khăn tay trắng muốt.
Có hai chữ hát màu hồng quấn quýt lấy nhau.
Tôi ứa nước mắt, đắp chiếc khăn lên mặt anh.
Vĩnh biệt.
Tôi mồi thêm cây đèn cầy mới. Tôi không nỡ để anh nằm đây trong tối tăm, lạnh lẽo.
Phải chi, có cây đèn cháy được mãi đến nghìn năm.
Tôi leo lên, đẩy nắp địa đạo, nghi trang thật kỹ.
Không thể để quân thù tìm thấy xác anh.
Tôi rút cây dao găm, chém vào gốc cây cổ thụ ba nhát thật sâu.
Ba nhát dao, hình thành chữ H.
Đây là những vết tích, để ghi nhớ sau này.
Trực thăng lại ầm ầm đổ xuống.
Đợt đổ quân thứ tư. Trời đã tối hẳn.
Chúng tôi lặng lẽ rút đi.
Mây đen mù mịt phía chân trời.